This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thanh Hùng cảm ơn quý tín giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng kính mời quý tín giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael K. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài 1600 AM, Thanh Hùng xin mến chào luật sư ạ.
Michael xin chào anh Thanh Hùng. Dạ vâng, chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, hôm nay luật sư có khỏe không ạ?
Michael bình thường anh Thanh Hùng. Dạ cảm ơn anh.
Dạ vâng, thì cũng cứ một tuần rồi chúng ta mới gặp lại nhau thì chắc chắn có những cái điều gì cập nhật không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Thanh Hùng, là cái visa bulletin đáng lẽ thường thì cỡ giữa tháng 12 và 45 tây là ra rồi, mà hôm nay vẫn chưa ra cái thông tin visa bulletin cho tháng 2. Thì hy vọng là qua tuần sau thì sẽ có cái visa bulletin. Còn ngoài cái đó ra thì vấn đề di trú không có gì nhiều thay đổi anh Thanh Hùng kìa.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý thính giả có những cái câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110. Luật sư sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc cho quý thính giả. Và thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào thì cho phép Thanh Hùng hỏi một câu là có những cái trường hợp ví dụ như là ba mẹ ở bên Hoa Kỳ này, ví dụ như mẹ bệnh nặng đi và muốn có một cho Thanh Hùng xin phép dừng lại để mời vị thính giả đó nha. Dạ vâng, Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Dạ vâng, chào chị ạ.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ phải, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, mình tên Trang ạ.
Dạ vâng, xin mời chị Trang.
Dạ, anh ơi, anh cho em hỏi luật sư á, là em nghe nói là nếu mà người thân mà bảo lãnh thân nhân mình qua bên đây á, thì phải đòi hỏi là lúc này là mình phải đòi hỏi là phải có cái phải mua bảo hiểm trước cho những người thân nhân mình qua hay sao?
Dạ không chị, không, những gì mà chị nói là liên quan tới cái gần đây nha, gần đây cách đây cỡ 2 tháng, bên tổng thống, bên danh sách của chính phủ hiện tại của Mỹ, người ta ra cái điều kiện là khi định cư thì phải có bằng chứng trong vòng bao nhiêu lâu đó, 30 ngày, 60 ngày gì đó phải có bằng chứng mua bảo hiểm, vân vân. Okay. Nhưng mà cái điều kiện đó đặt ra của chính phủ Mỹ hiện tại, vì tòa án của liên bang, một trong những cái tòa án liên bang của Mỹ đã xử là cái lệnh đó không có giá trị, đã tạm ngưng lại, nghĩa là không áp dụng. Thì mình, nếu mà không áp dụng thì mình không cần phải làm những chuyện đó.
Nhưng mà nếu thí dụ mà mình thân nhân mình qua mà mình muốn giống như là mình cũng muốn cho người ta qua, người ta có bảo hiểm á, thì thì có cách nào để mình mua bảo hiểm trước để cho thân nhân mình qua không ạ?
Michael xin lỗi, là vì đây là chắc là việc dân sự chị, nghĩa là chị có thể là liên lạc với những cái công ty bảo hiểm, không bắt buộc là phải là những cái bảo hiểm ở dưới Obamacare nha. Tại Obamacare nó chỉ có một cái thời điểm mỗi năm. Rất là nhiều công ty ở ngoài người ta bán bảo hiểm quanh năm vậy. Chị có thể là liên lạc với người ta hỏi thử là sắp định cư rồi thì trước khi qua thì mua luôn thì được không? Thì cái đó là tùy mình. Cái việc đó thì Michael nghĩ là nó là dân sự, không phải, xin lỗi, nó không phải là liên quan tới luật pháp chị, mà nó liên quan tới cá nhân và công ty chị.
Dạ vậy em chỉ hỏi như đó thôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, chị tên Phượng, chị ở Gia Lành đó.
Dạ vâng, mời chị ạ.
chị muốn hỏi là chị có bảo lãnh một người em gái với lại gia đình, mà bây giờ nếu mà sắp tới mà phỏng vấn mà người chồng họ chưa thể đi được thì mình phải làm cách nào để nói với lại lãnh sự, rồi mai mốt thời gian sau người chồng đi muốn đi nữa thì được không em?
Không muốn đi hay là vì có một lý
không,
do
không,
là
chưa, dạ họ chưa đi được chị em.
Chưa đi được thì mình có thể là nói với lãnh sự là mình định cư trước, xong rồi ông chồng ông ở xin gia hạn lại, hoặc là nếu mà mình nghĩ là ở Việt Nam lâu dài thì mình có thể là tại sao không, là tại vì vợ qua đây là cái quan trọng là người được bảo lãnh là người em gái. Ok,
dạ đúng rồi, người em gái với lại con em.
Cái người đó đi thì mấy người ăn theo được đi hết, nghĩa là mấy đứa bé được ăn theo mẹ nó hết. Cái vấn đề là ông chồng chỉ là một người ăn theo. Ok, so khi người em gái qua đây, nếu mà muốn, nếu ông chồng mà nào quyết định là tôi vào lại Việt Nam ít nhất 2-3 năm, ví dụ đi, ok. Nhiều khi người em gái qua đây xong rồi quay lại bà lãnh cho chồng, thời xanh bà lãnh cho chồng nó chỉ năm mấy 2 năm mà chị, nó cũng vậy á.
Ồ, vậy cũng được hả em? Chứ không phải là vậy thì lúc mà đi phỏng vấn, người chồng có phải đi theo để phỏng vấn hay là để trình bày gì không em?
Nếu muốn đi, nếu muốn định cư theo thì phải có mặt. Ok, nào mình có thể là có mặt xong rồi giải thích cho lãnh sự là vợ với hai đứa con đi trước, và ổng xin gia hạn lại cái 6 tháng. Ok, xin cái gia hạn lại cái visa 6 tháng để đi sau. Nếu mà mình nghĩ trong vòng mấy tháng, 3 tháng, 6 tháng đi, 9 tháng đi thì mình xin lãnh sự gia hạn lại. Còn nếu mà mình nghĩ lâu dài mà 3-4 năm, 2-3 năm thì nhiều khi từ chối luôn, rồi vợ qua đây mở hồ sơ bảo lãnh lại đi tiếp thôi, đâu có vấn đề đâu.
Vậy là mình có thể từ chối không đi phỏng vấn, hay là mình từ chối hay là mình là ngay lúc đó là mình từ chối, mình không đi luôn hả em?
Well, cái đó là tại vì nếu là không muốn định cư thì báo cho lãnh sự biết thẳng là tôi muốn định cư, muốn hủy cái hồ sơ của người ăn theo là người chồng.
Không, họ không có muốn, họ muốn lâu dài, họ sẽ trở qua, nhưng mà lâu dài giống như họ bây giờ họ có công ăn việc làm rất là tốt, họ chưa có thể đi được, chứ không phải là họ không thể không đi em.
Dạ. Không thì ý nói là nếu mà mình nghĩ là ở lại Việt Nam lâu dài là 2 năm, 3 năm, 4 năm thì mình có thể là từ chối cái visa của gia đình. Rồi khi mà vợ qua Mỹ là bảo hồ sơ bà lãnh lại thôi, nó lại tốn tiền thôi chị ơi. Bảo hồ sơ bà lãnh I-130, bà lãnh vợ, bà lãnh chồng, thầy sinh bà lãnh cho chồng.
Vậy nó vẫn có hiệu lực, nó không bao giờ bị, khi mà từ chối vẫn bảo lãnh lại được phải không em?
Nói cái này là mình tự nguyện từ chối, mà mình đâu có nói dối gì đâu chị, mình đâu có làm gì lỗi với lãnh sự đâu. Mình tự nguyện đâu. Mình nói thẳng với lãnh sự là giờ tôi hiện tại tôi đang bận rộn việc ở Việt Nam á, tôi không thể định cư được thì tôi không muốn đi, chưa muốn đi, vợ tôi đi trước.
Chị sợ là mình từ chối rồi lần sau mình mai mốt mình bảo lãnh không được nữa thôi.
Dạ không đó chị ơi. Thì... Dạ không.
Chị rất là sợ bởi vậy. Ok, cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn.
Thanh cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Thưa quý khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Talk Show cùng với luật sư Michael Cao. Trong chương trình Di trú và nhập tịch, thì luật sư chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ, ông cũng đã nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998. Và thưa quý khán giả, hiện tại thì ông là thành viên tích cực của Hội Luật gia Di trú của Hoa Kỳ. Và luật sư cũng đã có hơn 15 năm trong văn phòng luật sư, cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo diện cũng như là hôn phu, hôn thê, cũng như ba mẹ bảo lãnh cho con, cũng như con bảo lãnh cho cha mẹ. Dạ vâng, đến đây thì Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Minh đó, cho em hỏi luật sư là em có đứa em nó du học bên đây là mẹ em đã bảo lãnh nó đi lăn tay được hồi tháng 9 tới giờ rồi, thì luật sư có biết khi nào được nó đi phỏng vấn luật sư?
Mẹ là thẻ xanh hay là quốc tịch?
Dạ, thẻ xanh.
Em là nhiêu tuổi?
Dạ, em dưới 21. Và 20 tuổi.
Ok, nào 20 nó quan trọng nha. Dưới 21 mà 13 tuổi nó quan trọng, là tại vì 13 tuổi là biết chắc là sẽ được. 20 tuổi là trong cái giai đoạn bảo lãnh, là tại vì thẻ xanh bảo lãnh không bảo đảm, không bảo đảm là khi mà bé người em là thành 21 tuổi mà hồ sơ chưa hoàn tất nha. Ok, so nó rất là quan trọng. Cái câu trả lời là thẻ xanh mà lãnh cho con dưới 21 hiện tại là current nghĩa là mình có thể nộp chung cái đơn I-485 kèm theo cái đơn I-130 đi lăn tay. Cái câu hỏi là bao lâu nữa đi phỏng vấn ở Dallas hiện tại thì nếu mà phải đoán nha là có thể là 9 tháng, 10 tháng hoặc là 12 tháng đâu đó, cỡ năm à. Ok. So hy vọng
dạ,
trong một năm
đi lăn tay vào cuối tháng 9 rồi mà chờ lâu quá.
Lăn tay
là dạ nó đã lăn tay rồi luật sư ạ.
Lăn tay chỉ là sau khi nộp hồ sơ cỡ 1 tháng, tháng rưỡi, 2 tháng. Ok. So
dạ không, chung... em đã bảo lãnh cho nó được 2 năm mấy rồi đó.
2 năm mấy nghĩa là nộp hồ sơ từ bé 18 tuổi.
Dạ lúc đó nó 17 tuổi.
Dạ nhưng mà cái câu hỏi là có đơn I-485 có nộp không?
Dạ có.
Nhưng mà nộp có kèm theo có ghi đúng là đơn I-485 nộp là căn cứ theo đơn I-130 đó được chấp thuận chưa? Là nói chung là I-130 được chấp thuận rồi đúng không?
Dạ nó được chấp thuận rồi, xong rồi ở chỗ đại sứ ở chỗ trung tâm visa ở bên này nó gửi giấy về để cho con bé nó đi lên lăn tay á.
Yeah.
Lăn tay vào bữa tháng 9 được hai năm sau là lăn tay á, mà bây giờ chờ đi phỏng vấn mà em không biết là khi nào mới được đi phỏng vấn,
không
biết nữa.
Không phải là trung tâm visa đâu mà là sở di trú nha. Trung tâm visa là
yeah.
Trung tâm visa center là của bên Bộ Ngoại giao. Sở di trú kêu lên lăn tay mà lăn tay của đơn nào đó, đơn 130, đơn 455.
Dạ em cũng không rõ nữa.
Chắc là hy vọng là lăn tay đơn I-485, mà nếu mà lăn tay I-485 thì hiện tại 485 cỡ 9, 10, 11, 12 tháng gì đó ở Dallas thì phỏng vấn đâu đó.
Dạ dạ.
Dạ. Mà trong cái thêm một vấn đề nữa là trong cái thời điểm đó thì bé có quá 21 không? Mình nếu mà quá 21
không
thì một cái vấn đề
tháng
nữa.
Tháng 5 này nó mới 21 tuổi.
Thì đó, trong cái thời điểm mà sắp tới nè, chưa phỏng vấn nè, là nó có thể đợi thêm 5, 6, 7, 8 tháng nữa ví dụ. Okay. Thì cái câu hỏi là khi mà quá 21 thì nó có vấn đề gì không? Nó có thể là có vấn đề gì á?
Dạ.
Dạ.
Dạ, ok. Ok em, thank you.
Ok rồi, ok em.
Dạ vâng, Thanh Hùng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình, đã đặt câu hỏi cùng với luật sư. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello. Dạ vâng. Chào luật sư, chào luật sư Mai Quang Cao. Em có làm giấy bảo lãnh vợ luật sư.
Dạ.
Mà thí dụ mà hồi lúc em làm, trước khi em làm giấy bảo lãnh thì hiện giờ em có bầu. Thì bây giờ nó đẻ xong rồi thì hiện giờ em có cần nộp hồ sơ thêm nhiều hay đợi tới ngày phỏng vấn mới bổ túc hồ sơ vô thêm sao?
Anh có quốc tịch Mỹ?
Yes.
Anh có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh?
Có quốc tịch Mỹ.
Con đó con anh?
Dạ. Yeah.
Nếu mà là con anh thì anh nên xin quốc tịch cho bé.
Dạ, yeah, cái đó đang làm giấy quốc tịch thì anh đang làm giấy quốc tịch cho bé.
Ok, so dạ. Không biết là người ta có yêu cầu thử DNA không hay là...
Không, chưa, tại vì mới nộp đây thôi. Tại con 7 tháng giờ mới bắt đầu mới làm mấy sinh thôi.
Ủa bé đang ở đâu anh? Vợ đang ở Mỹ hay Việt Nam?
Đang ở Việt Nam, em đang bảo lãnh vợ bên Việt Nam.
Lúc
có bầu á, thì làm giấy bảo lãnh, thì lúc mà ra thì hỏi cái người làm giấy tờ hỏi giờ có con đẻ ra rồi có cần nộp hồ sơ vô gì không? Thì người ta nói là không, đợi tới ngày phỏng vấn.
Dạ, yeah, tại vì khi bé ra đời thì anh làm đúng cái thủ tục là anh xin quốc tịch cho bé, nghĩa là anh sẽ sắp xếp hẹn phỏng vấn giờ mà con lên phỏng vấn, cái nó gọi là CRBA là consular report, với thông báo là xin quốc tịch cho bé. Nó phỏng vấn chưa?
Dạ. Yeah. Chưa phỏng vấn, một năm nộp hồ sơ hơn năm nay chưa nhúng nhúng.
Hồ sơ là bảo lãnh khác anh, I-130 khác.
Cái quốc tịch mới nộp từng này à, mới nộp từng này.
Ok, so nói chung là anh xin hẹn cái phỏng vấn cho mẹ và con lên đó để xin quốc tịch cho bé. Ok.
Dạ. Yeah.
Thì khi mà phỏng vấn thì nó có thể là nó cấp liền hoặc là nó sẽ yêu cầu bổ túc là anh đã yêu cầu thử DNA giữa anh và đứa bé. Ok.
Dạ.
Một khi có kết quả rồi á, thì khi mà vô phỏng vấn vợ, khi mà phỏng vấn đơn I-130 á, thì nó rất là dễ anh. Tại vì đó là con anh, 99.99, là không phải con anh á, thì cái chuyện đó một vấn đề khác. Ok.
Dạ,
nào,
dạ, dạ.
Ví dụ như là chưa thử DNA xong, chưa có kết quả đi, rồi vợ anh đi phỏng vấn cái đơn I-130. Ok.
Dạ.
Lãnh sự nó cũng nói thẳng là đợi kết quả em bé đi, rồi có thì nó sẽ cấp visa.
Dạ, dạ. Ủa mà thì thường quốc tịch bảo ảnh bao lâu mới phỏng vấn luật sư, mà nay hơn năm nó chưa có nhất gì sang luật sư.
Được chấp thuận chưa anh?
Dạ.
Được approve chưa?
Nộp tháng 12 năm rồi, nay hơn năm rồi đó.
Được, được approve chưa, được chấp thuận chưa?
Ai biết đâu, em ra hỏi ngoài văn phòng thì văn phòng nói nó từ ở đâu mới chuyển qua trung tâm visa bên kia nhận không được. Nó kêu 2 tháng ra nó gửi email request.
Ok, nói chung là được approve rồi, nó mới chuyển qua trung tâm visa. Cái bước đầu tiên là gửi chú nhận
hồ sơ, 6
tháng sau nó approve. Approve xong rồi nó mới chuyển qua trung tâm visa. Chuyển qua trung tâm visa thì lúc đó mới bắt đầu làm hồ sơ đóng phí visa này kia vân vân. Bảo trợ tài chính.
Chưa đóng
vô
phí visa.
Vô giai đoạn đóng phí visa chưa?
Bây giờ sao? Giờ vô đóng trước, giờ mình chưa có giấy gì sao đóng hồ sơ.
Giờ mình phải kiếm hồ sơ anh, là nhiều khi nó không biết nó nằm ở bên nhiêu hay nằm ở trung tâm visa.
Kiếm hồ sơ gì mỗi lần ra gặp IV nó kêu 2 tháng sau đợi, rồi 2 tháng sau ra đợi. Đợi rồi, rồi đang làm ở ngoài văn phòng luật sư á.
Hiểu, nhưng mà nói chung á là nhiều khi cái hồ sơ
nó bị lạc gì đó, IV nó vậy.
Nhiều khi bên sở y chú sau khi chấp thuận nó nói rằng là nó gửi qua trung tâm visa rồi mình liên lạc với trung tâm visa thì trung tâm visa nói là sở y chú chưa gửi qua. Ok, so cái vấn đề là mình phải kiếm cái hồ sơ nó đang nằm ở đâu, hy vọng nằm ở trung tâm visa.
Mà cái đó là 2 tháng phải gửi email đó rồi nó mới kiếm, rồi 2 tháng mới gửi lần á.
Cái đó thì khi mà gọi nó thì nó nói là nó sẽ nghiên cứu xong rồi nó sẽ trả lời. Thường thường nó nói là bao nhiêu lâu, nó 45 ngày, 60 ngày rồi nó trả lời. Nhưng mà hy vọng
cái hồ sơ này
kiếm được. Nhưng mà cuối cùng
này đang làm ngoài luật sư, mỗi lần ra ngoài ba hồi nói về, ba hồi nói khác không luật sư.
Dạ không anh ơi, cái vấn đề kiếm hồ sơ lâu lâu sở y chú nó bị dậy anh ơi. Lâu lâu là nó bị, khi mà nó chuyển hồ sơ từ bên y chú qua bên trung tâm visa, lâu lâu nó bị thất lạc anh. Nói vậy nó bình thường anh ơi, cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng cái cuối cùng là khi mà đi phỏng vấn, nếu mà phỏng vấn mà cái kết quả DNA chưa thử, nó nhiều khi nó cũng không có, nó không có quyết định đâu anh ơi. Nó nói là giờ cứ thử DNA bé đi, bé con anh thì nó approve liền.
Thôi để mình mấy hẹn gặp luật sư nói chuyện.
Anh có về Việt Nam phỏng vấn DNA chung không? Phỏng vấn bây giờ thử xin con quốc tịch cho con chung hay là vợ với con thôi?
Em mới nộp hồ sơ xin quốc tịch, chưa có phỏng vấn cho con chưa?
Không lâu đâu anh ơi, không lâu đâu. Anh nộp cái đó vô lãnh sự nhiều khi tháng hay tháng rồi đi phỏng vấn là lẹ lắm anh. Cái đó không có lâu.
Dạ. Cảm ơn luật sư, để bữa nào mới hẹn.
Ok rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại tham gia vào chương trình. Hello. Dạ vâng, xin chào quý khán giả trên đường dây ạ.
Chị tên Kim ở Dallas.
Dạ vâng, mời chị Kim ạ.
Chị hỏi, giống như chị có nhờ một người bảo trợ tài chánh là tháng 11, mà thấu bữa nay là tháng 1 rồi, sao thấy im ru là khi nào mà mình biết được là cái bảo trợ đó nó sẽ tới... tới sở di trú, chừng nào mình có giấy để
phỏng
vấn ở bên Việt Nam.
Ok, so cái này là cái giai đoạn và đang bổ túc hồ sơ bên trung tâm visa, nghĩa là ở bên Mỹ sẽ nộp vô hồ sơ bảo trợ tài chính, và cái người co-sign, người đồng bảo trợ joint sponsor sẽ nộp vô cái bảo trợ tài chính đơn nghị 864. Một khi mà mình hoàn tất, nghĩa là nộp đầy đủ thông tin, nghĩa là bên Việt Nam phải nộp mấy cái lý lịch tư pháp, khai sinh, hộ chiếu vân vân, ok. Bên này nộp đầy đủ giấy tờ thì thường thường sau đó người ta mới chuyển hồ sơ về Sài Gòn vô lãnh sự, thì lãnh sự lúc đó mới sắp xếp xếp hàng vô để đi phỏng vấn. Khó nói lắm chị, nhiều khi 2-3 tháng, nhiều khi 6-7 tháng, cái đó khó nói lắm.
Giống như là bây giờ ở bên đây mình bảo trợ vô rồi bên kia, bên Việt Nam cũng phải nộp giấy tờ gì nữa hay là bác sĩ luật sư nói không nghe rõ?
Yes, ở bên Việt Nam phải nộp thông tin với chị. Cái người được bảo lãnh phải nộp, ví dụ như là đủ tuổi thì phải nộp cái lý lịch tư pháp số 2, phải nộp cái copy của cái hộ chiếu, phải nộp cái copy của khai sinh, phải nộp cái ly dị, phải dịch hết ra. Cái list này nó thường thường là trung tâm visa nó cho mình một cái list mà.
Em cảm ơn cục sư, để em gọi về em hỏi cho nó coi thử nó nộp chưa.
Cảm ơn cục sư.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin mời một vị thính giả khác đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ vâng, xin anh cho biết quý danh ạ.
Em tên Huy.
Dạ vâng, mời Huy ạ.
Chào, chào luật sư Mai Cầu Cáo. Em có câu hỏi muốn hỏi luật sư là như là bây giờ em muốn nộp đơn khi quốc tịch thì bây giờ mình đóng tiền khoảng bao nhiêu anh?
Dường như là không đúng, là 600 mấy cộng cái phí 85 đô lăn tay á, anh dự 700 mấy, 720, 730 gì đó. Dạ, đâu đó.
Dạ, chứ chưa có lên giá rồi đó.
Chưa lên, anh. Bao giờ lên mình sẽ biết, dường như đâu đó năm nay nè, dạ.
Rồi như là vợ em hay là em mà thi thì hai đứa con nó cũng được vô chung luôn hả?
Hai đứa con đang ở đây hay đâu anh? Có thể xanh.
Dạ, có ở bên này luôn.
Nghĩa là sống chung với anh có thể xanh đúng không?
Dạ.
Dưới 18.
Dạ, thì như là hoặc vợ hay là hoặc chồng là được hết luật sư?
No, như hai đứa con là như tuổi anh?
Thì bây giờ mới có 11, lớn nhất là 11, còn nhỏ là 17 tuổi.
Ok, dạ. Yeah. So, cái luật đó là khi anh tuyên thệ, cái ngày anh tuyên thệ, ngày anh vô quốc tịch, miễn sao là bé dưới 18, chưa phải là ngày sinh nhật 18 tuổi, thì là mấy đứa bé sẽ được ăn theo, thì 11, 17 tuổi thì sẽ được ăn theo. Ok, còn cái câu hỏi anh vợ là sao anh, vợ chồng là sao?
Như vợ em mà nó thi trước thì con nó cũng vô được vô luôn hả?
Đúng vậy anh, một trong hai. Nó cái điều kiện nó không có bắt buộc phải hai ba má cả phải vô tịch, mà một trong hai anh. Nghĩa là mẹ vô trước thì bé ăn theo mẹ, ba vô trước thì bé ăn theo ba. Dạ.
Yeah. Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh. Dạ,
dạ vâng, thân đồng mà cảm ơn anh đã gọi điện thoại và tham gia vào chương trình.
Dạ, thank you.
Dạ vâng. Xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị cho biết quý danh ạ.
À, nhà em tên Thuận. Em cho em hỏi là em có bao lãnh anh em á, là cuối 2006.
Ok.
Mà giấy tờ người ta đã gửi về là bảo là giống là khai cái tài chánh để bắt lãnh á.
Yeah.
Thì em đã làm hết rồi nhưng mà không biết khi nào thì người ta gọi. Mà em có một đứa cháu nó tháng 2, đây là nó 24 tuổi.
Wow, ok.
Mà không biết là nó có được đây không? Dạ. Yeah.
Ok, so cái vấn đề mà thứ nhất nha, cho những câu hỏi mà hỏi là bao giờ thì đi phỏng vấn hay là chính phủ bao lâu giải quyết hồ sơ, cái đó khó trả lời lắm chị ơi, tại vì mình chỉ có cố gắng hết sức làm những gì mình làm được, nghĩa là mình nộp đầy đủ thông tin, mình đóng phí visa, mình nộp bảo trợ tài chính, mình đúng không chị? Phía mình làm được những gì mình làm được mình làm, còn cái vấn đề chính phủ bao lâu thì cái chuyện cái đó khó trả lời lắm chị. Còn cái phần mà bé 24 tuổi ăn theo nha, thì là cái đó là mình làm được, cái đó là trách nhiệm của mình phải khiếu nại chị ơi, chị phải viết thư giải thích cho trung tâm visa hoặc là lãnh sự, thấy rằng là tuy là 24 tuổi, tuy là quá 24 tuổi, thì bé vẫn có thể là ăn theo được ba má vì lý do là cái luật, đây là luật CFPA, lấy tuổi của bé khi visa tới trừ lại cái thời gian chờ đợi, trừ ra thì vẫn dưới 24 vẫn ăn theo được, ví dụ đó, ok, cái trách nhiệm của mình là phải viết thư giải thích chị ơi.
Em biết là trừ lại nó khi mà em làm đơn á là nó approve là 3 năm sau là approve, nhưng mà giờ này mà chưa phỏng vấn là tháng 2 này là ngày 2 tháng 2 là bé đúng 24 tuổi thì nếu như trừ chị, lại thì vẫn dư.
Nhưng mà chị phải chứng minh cho trung tâm visa, chị phải làm cái bài toán, ok chị, khi mà viết lá thư chị phải xác nhận là con của bà chị của tôi đủ điều kiện vì lý do như sau. Ok, chị phải trình bày cái luật CFPA thì nói chung là nó hiểu cái luật, nhưng mà chị vẫn phải trình bày cái luật. Cái luật là lấy tuổi bé khi visa tới trừ lại 3 năm. Ok. Xong rồi chị nói rằng là visa tới tại tôi nộp tháng 11 2006. Visa thì bây giờ tới tháng 2 2007 thì cách đây 4 tháng thì nó đã tới rồi, ví dụ đi. Ok. Thì khi visa tới thì bé là mới 23 tuổi 6 tháng. Mà thời gian chờ đợi là được 3 năm thì trừ 3 năm giờ là bé có cái tuổi mà tính để định cư á là 20 tuổi 6 tháng, ví dụ đó. Ok. Thì chị phải giải thích cho lãnh sự cho trung tâm visa, chứ nếu mà không giải thích nó không có cho chị.
Vậy thì em muốn luật sư giúp thì em cứ liên lạc qua cái gì?
Chị kiếm, nói chung là chị cần phải làm giải thích cho nó thì nó mới cho đi chị ơi. Chứ cái theo cái luật của nó là trên 21 là nó đỡ. Trên 21
là nếu như luật sư làm thì chắc chắn bé có được đi không?
Chắc chắn hay không là ăn thua cái điều kiện mà mình có đúng không? Nghĩa là cái trường hợp mà trừ 3 năm có dưới, thật sự là dưới 21 mà trên 21 vẫn không cứu được chị ơi.
Ồ, dạ, nếu như mình làm mà trừ ra 3 năm thì trên 24 vẫn không thiếu được đúng không?
Ăn thua cái luật à, ăn thua là cái thời gian chờ đợi bao lâu rồi chị ơi, chứ nếu mà ví dụ như giờ có được 5 năm mà pro mà giờ nó sắp 24 rồi đúng không? Có luật sư không có luật sư cũng không cứu nổi chị ơi, tại vì cái luật nó vậy.
Ồ, dạ, em hiểu rồi, dạ, có nghĩa là có nghĩa là tính trừ ra 3 năm mà bé có dư một ngày bé cũng không được đi đúng không luật sư?
Chính xác, 21 tuổi một ngày là không được đi, mà 20 tuổi 355 ngày là được đi, thì nó rất là chính xác.
Ồ, dạ, dạ, em hiểu rồi, em hiểu rồi, cảm ơn luật sư nhé.
Dạ, vâng chị, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Chắc có lẽ chị cũng đã hiểu được cái trường hợp của mình và để mình làm sao có một cái cách nào đó cho đi đúng cái luật pháp của Hoa Kỳ. Dạ vâng, thưa luật sư, thì cho phép Tân Hùng được trở lại câu hỏi lúc ban nãy là ví dụ như là tôi có một người mẹ bị bệnh nặng tại Hoa Kỳ này. Bây giờ tôi muốn gia đình muốn bảo lãnh một người em ở phía bên Việt Nam đi qua để chăm sóc cho bà. Thì liệu đó có được hay không? Và nếu được thì khoảng mất thời gian bao lâu ạ?
À, chắc là anh Thanh Hùng nói là về vấn đề đi du lịch chứ không phải là định cư.
Dạ, vâng.
Định
dạ.
cư thì mình cứ bảo sơ định cư thôi.
Dạ, okay. Vâng.
Về cái vấn đề mà du lịch mà qua đây để lo cho người lớn tuổi hoặc là lo cho ba má thì cái đó nó khó. Anh đáng lẽ đúng đó, theo cái luật đó là người du lịch qua đây không được quyền đi làm, anh Thanh Hùng.
Dạ vâng.
Ok, so người du học du lịch qua đây không có giấy phép đi làm, không được quyền đi làm. Mà nếu mà nói chữ là lo cho bà cô lớn tuổi, lo cho nghĩa là mình đang làm việc làm. Ok, thì ở bên lãnh sự người ta sẽ nói là đây không là một đúng cái mục đích để đi du lịch, người ta sẽ từ chối. Thông thường là sẽ từ chối.
Dạ vâng.
Là cái chuyện mà 100% ông cái đó có nói. Nên.
Dạ vâng, như vậy là trường hợp này là không có được phải không bà luật sư?
Thà là mình nói mình đi chơi anh, thà là mình nói là mình đi Vegas, thà là mình cái quá khứ của mình có đủ điều kiện, nghĩa là mình đi đây đi đó rồi. Còn hơn đó là tôi muốn qua để lo cho bà cô bị bệnh.
Dạ vâng.
Và giống như là mình qua đó mình đi làm rồi đó. Yeah.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang còn trong cái thời gian cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Thì trong cái chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại để đặt câu hỏi cùng với luật sư, thì Thanh Hùng xin gửi đến quý thính giả số điện thoại cũng như là của hai văn phòng của luật sư hiện nay. Thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại để liên lạc với văn phòng của luật sư là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng 2 là ở Cali, Sài Gòn Mo với số điện thoại để liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình hội thoại cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Rất mong quý thính giả tiếp tục đặt câu hỏi trong chương trình này. Thời gian của chúng ta vẫn còn đang còn tới 6-7 phút nữa quý vị. Quý vị cứ tiếp tục đặt câu hỏi cùng với luật sư nhé. Dạ vâng, Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết tên ạ.
Tôi chỉ muốn hỏi là văn phòng luật sư có lo sở di trú nhưng mà có lo về cái divorce đó, trao support không ạ?
Thường thường là bên em ít khi nào mà đụng tới những cái chuyện mà ly dị cha support lắm chị ơi, em xin lỗi là chắc là chị nên kiếm một luật sư chuyên về luật gia đình để chị, family law á chị.
Dạ, tại vì tôi cũng không có biết tìm. Ok, vậy thôi, cảm ơn nhiều nha.
Dạ, không có chị.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, thì trong cái chương trình di trú và nhập tịch thì ngoài những cái vấn đề mà các thính giả đã đặt câu hỏi ra thì Thanh Hùng cũng có một cái tin của khán giả người ta gửi vào, thì cũng xin hỏi luật sư là câu hỏi với cái nội dung như sau.
Yeah.
Là cho tôi hỏi là tôi có thẻ xanh và có một đứa con trai hơn 10 tuổi nhưng mà ngoại hôn, thì tôi có thể bảo lãnh cho cháu theo diện mẹ con hay không ạ?
Yeah. Cái này là mẹ ruột hay là ba ruột ta?
Dạ, mẹ ruột á.
Ok, mẹ ruột thì ok, anh Thành Hùng. Cái luật di trú của Mỹ nó hơi kỳ thị cho những người ba ruột. so sánh như là mẹ ruột. Mẹ ruột thì dễ. Okay, mẹ ruột đó là con ruột của mình. Okay. Cái vấn đề ba ruột mà nhất là con sinh ngoài Việt Nam, gọi là ngoài giới thứ là born out of wedlock á, okay, nghĩa là không có giấy kết hôn giữa ba và má ruột của bé, thì cái người ba vợ lạnh á thì nó làm khó hơn anh Đinh Hồng. Nó bắt là có bằng chứng, nó bắt là phải có một cái sự mà relationship, một cái sự liên hệ giữa ba và bé, một cái sự ủng hộ, nhiều khi gửi tiền về, nhiều khi đi thăm bé, vân vân. Okay. Mẹ thì thường thường dễ hơn, mở được anh thẻ xanh và lãnh như con ruột. Nói chung là thủ tục nó không có đòi hỏi về cái vấn đề mà xanh out of wedlock. Okay. So cái vấn đề là mình chỉ có chứng minh là đó là con ruột của mình thôi, thì thẻ xanh và lãnh như con dưới 24 thì cỡ năm mấy hai năm anh. Yeah.
Dạ vâng, như vậy là người mẹ đó phải chứng minh được những cái vấn đề mà thời gian đi về thăm con cũng như...
Dạ không anh, nó cái đó là cái vấn đề chứ không cần anh.
Dạ vâng.
Bởi
dạ
tại vì mẹ với con là mẹ ruột con ruột, người ta chỉ có quan tâm, nhưng mà ba khác anh. Cái người ba ruột nó hơi khó hơn, là tại vì bé sinh không biết, cái đó là một cái trong những cái luật của Mỹ, của sở di trú của Mỹ, người ta coi trọng cái vấn đề là bé sinh mà không có giấy kết hôn giữa ba má. Nếu mà có thì dễ, mà không có thì nó lại làm khó cho cái người ba ruột. Nhưng mà mẹ ruột thì không có bị khó anh. Nói chung là mẹ ruột là ok, không cần chứng minh gì hết, chỉ cần chứng minh cái khai sinh, chứng minh đó là con ruột của mình.
Dạ vâng. Còn một cái trường hợp nữa là ví dụ như là một người này đã ly dị chồng và vừa kết hôn với một cái người chồng mới.
Okay.
Vâng, anh này là đã có quốc tịch Hoa Kỳ rồi, đã được 6 tháng rồi. Thì bây giờ là họ đang lập cái thủ tục để mà phỏng vấn sang Hoa Kỳ. Thì trường hợp này họ cũng xin hỏi là cái hồ sơ thủ tục và các cái quy trình thẩm định hồ sơ của lãnh sự quán Hoa Kỳ thì bao gồm những gì, thưa luật sư?
Yeah, thì đương nhiên nó có hai phần anh Thanh Hùng. Khi phỏng vấn lúc nào cũng có hai phần. Phần đầu tiên là thủ tục, nghĩa là có đủ điều kiện hết không, người quốc tịch, người bên kia có được quyền cưới, này kia ly dị rồi, vân vân. Okay. Cái phần thứ nhì người ta chỉ biết là thiệt hay không, thiệt người ta cho đi, không thiệt không cho đi. Ok, so cái điều kiện đầu tiên thì thường thường lúc nào cũng có đủ điều kiện, nghĩa là khi văn phòng nộp đi thì mình sẽ xác nhận là cái người bên Mỹ hồi đó nó ly dị rồi, đây là giấy ly dị, vân vân. Ok, rồi đây là giấy kết hôn mới với người vợ Việt Nam, người vợ Việt Nam mới ly dị ông chồng, đây là giấy tờ ly dị. Thì miễn sao là đâu đó mình nộp đầy đủ thông tin, đóng phí đầy đủ, thường thường cái điều kiện là ok anh, không khó. Khó là mình chứng minh nó là thiệt hay không. Lãnh sự người ta sẽ nói là sao kỳ quá, cái cô này mới ly dị ông chồng Việt Nam được 6 tháng, anh này ở Mỹ về và lãnh cái 6 tháng sau làm giấy kết hôn rồi, rồi mở hồ sơ liền. Thì người ta không biết là thiệt hay không. Thì người ta nhiều khi vô phỏng vấn, người ta sẽ đặt rất là nhiều câu hỏi về cái sự chuyện gì xảy ra, người ta có tin không và có thể là điều tra không.
Dạ vâng, có nghĩa là những cái hồ sơ của mình, kể cả ly dị và kể cả những cái chứng từ mà đối với cái người chồng mới sau này, thì mình phải đúng thủ tục, hầu như là phải rõ ràng, phải không, thưa luật sư?
Well, cái vấn đề rõ ràng thì giấy tờ, trong cái phần giấy phép, giấy tờ mà luật pháp thì lúc nào cũng rõ ràng. Anh Hồng, nói chung là điều kiện người ta đặt ra thì ở người đàn quốc tịch và lãnh vợ thì phải có giấy cái thôn. Nếu mà trước đây có vợ thì phải ly dị vợ ở bên Mỹ, rồi bà này, cái cô này nếu mà có chồng thì phải ly dị chồng ở bên Việt Nam, thì đầy đủ điều kiện 130 tài chính rồi này kia, ok thì người ta xác nhận là đủ. Còn cái vấn đề mà thiệt hay không đó thì một vấn đề khác. Nên đồng nghiệp nhiều khi người ta vô đó phỏng vấn, người ta cứ nghi ngờ này chuyện kia, người ta hỏi rất là nhiều câu hỏi liên quan tới vợ chồng.
Dạ vâng. Thanh Hùng xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
À, cho em hỏi luật sư Cao.
Dạ.
Dạ vâng, xin mời chị ạ. Chị cho biết tên ạ.
Em là tên Thanh. Em muốn hỏi luật sư. Em qua đây đã có quốc tịch thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà chồng em là... Em nhờ em lấy được mấy năm rồi. Nhờ con em có một đứa con ở Việt Nam đó. Thì chồng em bảo lãnh được không?
Là ok nào. Ok, so chị là qua đây... chị bà lãnh cưới chồng quốc tịch Mỹ.
Yeah.
Đúng không chị? Ok, so nhưng mà vì chị qua đây theo diện du học du lịch gì đó.
Không,
okay.
Em đi du lịch của tôi đó, em là quốc tịch Đài Loan.
Ok, so chị qua đây theo diện quốc tịch du lịch du học gì đó, qua đây cưới chồng. Ok.
Dạ. Yeah.
Thì khi mà làm giấy cái hôn á thì mấy đứa bé con của chị ở Đài Loan hoặc là Việt Nam, ok, là em dưới 18 tuổi. Nam. Ok, so mấy đứa bé là dưới 18 tuổi. Ok, khi làm giấy kết hôn thì cái câu hỏi là ba giường ở Mỹ có thể bảo lãnh cho con riêng của vợ ở Việt Nam được không? miễn sao là bé dưới 18 tuổi, dưới 18 tuổi khi làm giấy kết hôn ở Mỹ, ok, thì là ba dượng vẫn bảo lãnh được cho mấy đứa bé chị. Dạ. Yeah.
Lúc em làm giấy kết hôn thì không có hỏi cái đó, không có nói về cái đó.
Không nói về cái gì chị?
Đứa con, không nói về đứa con.
Là giấy kết hôn ở ngoài tòa án mà nó đâu có hỏi gì chị?
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề là khi điền đơn với sở di trú nè, ok, nếu mà muốn ba giường muốn bà lãnh á, thì phải mở hồ sơ và điền đơn I-130 bà lãnh cho bé.
Bây giờ điền được không anh?
Bây giờ thì miễn sao là vẫn là tiếp tục vợ chồng ba giường vẫn,
dạ, vẫn
ok là
vợ chồng.
Thì miễn sao là mấy đứa bé khi chị làm giấy kết hôn với chồng thì là mấy đứa bé dưới 18 tuổi, cái ngày mà kết hôn mà là ngày đó là bé dưới 18 thì bây giờ vẫn mở được chứ chị?
Ờ, bây giờ nó là 20 mấy tuổi rồi, 30 tuổi rồi. Nó là có vợ.
Wow, yeah, có vợ là thêm một vấn đề khác chị ơi. Ủa nhưng mà sao chị giấu tịch lâu chưa chị?
Ông chồng em thì có quốc tịch lâu rồi. Em thì yeah. lấy ổng được 7 năm rồi. Em là chưa vô quốc tịch.
Dạ, 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 hiểu. Em nghĩ trong cái trường hợp này tốt nhất là chị giấu tịch, chị bà lãnh đi cho nó chắc chị ơi.
Là em á hả, em phải vô quốc tịch bảo lãnh được ha anh? Như thế sao 3 năm bảo lãnh con không được?
Nhưng mà cái đó giống như là giờ ba bảo lãnh với con có gia đình rồi, nó cũng là 11-12 năm chị. Trên 21 rồi.
Được. Vậy được không anh?
Được, nhưng mà cuối cùng nó vẫn là 11-12 năm chị, nó vẫn là rất là lâu.
Dạ, không, tại vì 11-12 năm cũng không sao, nhưng mà người ta nói không bảo lãnh được mà... Như là cha dượng bảo lãnh được không? Anh hỏi ra được không?
Miễn sao là khi mà chị với ảnh cưới, ok?
Dạ. Yeah.
Nghĩa là chị đã, anh chị đã cưới, nói chung là trên 12-13 năm rồi đúng không chị?
7 năm.
Chị cưới 7 năm mà con của chị giờ 30 tuổi.
Dạ. Yeah.
Đúng không chị?
Dạ. Yeah.
Nghĩa là cái ngày mà chị cưới, okay, cái ngày chị làm giấy kết hôn với chồng, là bé dạ. 23 tuổi, có đúng không?
Dạ.
Nếu mà con trên 18 tuổi khi mà chị làm giấy kết hôn với chồng thì là ba dượng không bảo lãnh được. Ok. Dạ. Nếu mà con của chị dưới 18 tuổi cái ngày mà chị làm giấy kết hôn với chồng thì yes, ba dượng bảo lãnh được.
Dạ.
Trong cái trường hợp này không bảo lãnh được chị là tại vì bé 23 tuổi khi mà chị làm giấy kết hôn.
Dạ.
Dạ.
Vậy là ảnh bảo lãnh không được.
Là tại vì bé 23 tuổi khi mà hai vợ chồng làm giấy kết hôn thì không bảo lãnh được, đúng chị? Dạ. Yeah.
Ok,
rồi. Dạ, ok chị.
Vậy là em phải đợi em vô quốc tịch mới bảo lãnh được con em hả?
Dạ, đúng chị. Vậy tại vì cái lý do là một người tài sản không được bảo lãnh với con có gia đình chị.
Dạ, dạ, em cảm ơn anh nha.
Dạ, ok chị. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi điện thoại để tham gia vào chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư đến đây thì xin phép được tạm dừng. Một lần nữa Thanh Đồng xin cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi hội thoại chiều hôm nay, và mến chúc luật sư một buổi chiều thứ năm nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong gia đình của mình.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Thanh Hùng và cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, chắc là Michael xin chào anh Thanh Hùng và xin hẹn quý vị lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, Michael xin kính chào và cảm ơn anh Hùng, xin chào anh Thanh Hùng. Dạ.
Dạ vâng, một lần nữa xin chào luật sư và xin hẹn luật sư trong chương trình này vào lần tới ạ.